Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 8 năm 2014 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã bắt đầu rời lãnh thổ Ukraine. Một gia đình 5 người ở Gaza đã bị giết trong một cuộc không kích do Israel thực hiện. Phóng viên James Foley mới bị khủng bố hành quyết, có thể đã tình nguyện bị giết để cứu các con tin khác. Và cơ quan tình báo Iraq ở Baghdad bị một kẻ liều chết tấn công.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Phil Mercer sẽ gửi đến quý vị bài tường trình Australia dự định tái định cư cho hàng vạn người Iraq và Syria. Thông tin viên Lisa Bryan tường trình về việc ngành công nghiệp thực phẩm của châu Âu tìm cách bù đắp do ảnh hưởng cấm vận của Nga. Tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhiều chiếc xe tải thuộc một đoàn xe của Nga đã vượt biên giới vào lãnh thổ Ukraine mà không được phép của chính phủ nước này ở Kiev, đã băng biên giới trở lại nước Nga. Những người chứng kiến hôm nay nói rằng một số xe tải trong đoàn xe Nga gồm hơn 220 chiếc đã vào lãnh thổ Ukraine hôm thứ Sáu, giờ đã về tới biên giới và đang chuẩn bị trở lại lãnh thổ nước Nga. Hiện không rõ liệu các xe tải này có chuyên chở hàng hóa gì hay không. Hôm thứ Sáu, các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng sự di chuyển của đoàn xe hàng chở hàng cứu trợ nhân đạo vào Ukraine mà không được phép là một hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Ben Rhodes nói rằng Nga phải di rời đoàn xe này ra khỏi miền đông Ukraine, nếu không sẽ phải nhận lãnh hậu quả. Ông nói Hoa Kỳ dự định sẽ thảo luận tình hình này với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng nêu lên quan tâm của ông về sự di chuyển của đoàn xe Nga, nói rằng bất cứ hành động đơn phương nào cũng có nguy cơ làm xấu đi tình hình hiện đã nguy hiểm ở đông bộ Ukraine. Các giới chức Palestine nói một cuộc không kích do Israel thực hiện đã đánh trúng một căn nhà ở trung tâm Gaza, giết chết 5 người trong một gia đình. Pháp Tân Xã tường trình rằng các bác sĩ tại Bệnh viện Al-Aqsa cho biết là các nạn nhân gồm có người cha 28 tuổi, vợ ông 26 tuổi, hai bé trai 3 và 4 tuổi và một người cô của bên chồng 45 tuổi. Liên Hiệp Quốc nói từ khi bạo lực bùng nổ hôm 8 tháng 7, có hơn 2.090 người Palestine đã bị giết chết, trong số này có 500 trẻ em. Phía Israel có 64 binh sĩ và 4 thường dân thiệt mạng, kể cả một bé trai 4 tuổi, bị giết vì trúng đạn pháo kích hôm thứ Sáu. Các phần tử chủ chiến Hamas ở dải Gaza hôm thứ Sáu đã hành quyết 18 người Palestine, bị tố cáo là cộng tác với Israel. Các nhân chứng nói trong một vụ hành hình, các phần tử chủ chiến đã bắt 7 người đàn ông xếp hàng ngang bên ngoài một đền thờ Hồi giáo tại một trong các quảng trường chính ở Gaza. Các tay súng nhắm bắn các nghi can bị trùm đầu trong bao trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Một tin nhắn dán lên một bức tường ở gần đó nói rằng những người đàn ông này đã tiết lộ thông tin về địa điểm của các địa đạo, các chiến binh và vũ khí mà sau đó đã trở thành mục tiêu bị Israel tấn công. Các vụ hành quyết diễn ra một ngày sau khi Israel giết chết 3 viên chỉ huy quân sự hàng đầu của Hamas. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức an ninh Iraq cho hay là một kẻ tấn công tự sát đã lao chiếc xe của y vào trụ sở chính của cơ quan tình báo Iraq ở Baghdad hôm nay, giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương nhiều người. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Cuộc tấn công gây tử vong xảy ra không lâu sau khi Chủ tịch Quốc hội Iraq cho hay một cuộc điều tra đang được xúc tiến vào cuộc tấn công vào một đền thờ Hồi giáo của người Sunni hôm thứ Sáu. Trong vụ này, mấy mươi người bị giết chết làm bạo động phe phái leo thang. Ông Salim Al-Jabouri nói với các nhà báo ở Baghdad rằng một toán điều tra đã được cho 2 ngày để phát hiện ra ai là kẻ chịu trách nhiệm về vụ giết người, mà ông mô tả là một tội ác tàn độc và một cuộc thảm sát. Cuộc tấn công vào đền thờ Sunni ở đông bắc Baghdad hôm thứ Sáu dường như đã phương hại tới nỗ lực của chính quyền trung ương Iraq do người Shia lãnh đạo tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa các phe phái và lập ra một mặt trận đoàn kết chống những phần tử chủ chiến của nhà nước Hồi giáo. Ít nhất có 60 người bị giết giữa lúc họ đang dự các buổi lễ cầu nguyện hàng tuần. Những người mục kích và các giới chức tôn giáo Sunni đã quy lỗi cho các thành viên của một lực lượng Shia cực đoan về cuộc tấn công. Nhưng một số chỉ huy quân sự của chính phủ nói họ nghi ngờ các phần tử nhà nước Hồi giáo là những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát đó. Tại Syria, liên quan tới Syria, gia đình anh James Foley, phóng viên người Mỹ bị nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo chặt đầu, tin rằng có thể anh đã tình nguyện chịu chết để cứu mạng sống của các con tin cùng bị cầm giữ với anh. Em trai của James Foley là Michael, nói rằng anh không nghi ngờ gì là James có thể đã hy sinh để cứu người khác. Gia đình Foley đã tìm cách gom góp tiền bạc để chuộc mạng cho James, nhưng không thể nào có được 130 triệu đô la mà bọn khủng bố đã đòi hỏi. Trong khi các nước Âu Châu trả nhiều triệu đô la để chuộc mạng các công dân của họ bị bắt cóc, Hoa Kỳ có chính sách là không trả tiền chuộc mạng. Vài ngày trước vụ hành quyết, nhà nước Hồi giáo đã gửi cho gia đình Foley một email nói rằng chúng tôi sẽ không dừng lại, cho tới khi nào chúng tôi đã uống máu của các người, cho đến hết khát. Bất chấp giọng điệu của email này, ông John, cha của James Foley nói, ông nghĩ rằng tin nhắn đó là dấu hiệu cho một cơ hội để có thể thương thuyết về số tiền chuộc mạng. Trong nhiều tháng, gia đình Foley không nhận được tin gì kể từ những kẻ bắt cóc con của họ. Ông John Foley nói ông không nhận thức được là nhóm nhà nước Hồi giáo đã tàn bạo tới mức nào. Gia đình của James không biết gì về một sứ mạng bí mật do Mỹ thực hiện để giải cứu James cho tới khi Tổng thống Obama gọi điện thoại để chia buồn với gia đình. Là một gia đình theo Công giáo, gia đình Foley nói họ cảm thấy được an ủi khi nhận được một cú điện thoại của Đức Giáo Hoàng Francisco. James Foley là một ký giả tự do. Anh bị bắt cóc ở Syria vào năm 2012. Nhà nước Hồi giáo có trụ sở chính ở Syria và đó cũng là nơi mà người ta tin rằng Foley đã bị chặt đầu. Hoa Kỳ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai phần tử Hồi giáo cực đoan bị cáo buộc là có liên hệ với Al-Qaeda và mặt trận Al-Nusra. Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Sáu cho biết là Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Shakrik, quốc tịch Ả Rập Saudi, là một trong những chiến lược gia hàng đầu của mặt trận Al-Nusra và là người cố vấn cho Al-Qaeda ở Syria. Ông này là một trong những kẻ khủng bố bị truy nã tại Ả Rập Saudi. Al-Shakrik trước đây phục vụ trong mạng lưới Al-Qaeda có trụ sở ở Iran và là một cố vấn tài chính chủ chốt cho Al-Qaeda ở Pakistan. Bộ Tài chính cho biết Kuwaiti Hamid Hamad Hamid Al-Ali đã vận động được hàng chục ngàn đô la để giúp cho mặt trận Al-Nusra mua vũ khí và các vật phẩm khác. Al-Ali cũng đã vận động tiền cho Al-Qaeda và tự nhận mình là biệt kích quân Al-Qaeda. Bất cứ tài sản nào của hai người này cũng thuộc thẩm quyền của Mỹ đều bị phong tỏa và công dân Mỹ nói chung không được công kinh doanh với những người này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ít nhất có 4 dân làng ở Kashmir bị giết chết và nhiều người bị thương sau khi giao tranh bùng nổ qua đêm giữa các lực lượng Ấn Độ và Pakistan tại khu vực đang có tranh chấp ở miền Bắc nước này. Các giới chức quân sự cho hay là Ấn Độ và Pakistan mỗi bên có 2 người chết. Cả hai nước đều quy lỗi cho nhau là đã khởi sự vụ xung đột, vẫn đang tiếp diễn tại một số nơi vào sáng hôm nay. Căng thẳng leo thang hồi đầu tuần khi Ấn Độ hoãn lại các cuộc thảo luận đã được chờ đợi từ lâu với Pakistan, nêu lý do là vì một buổi họp ở New Delhi giữa đại sứ Pakistan tại Ấn Độ và các phần tử ly khai ở Kashmir. Pakistan mô tả quyết định hoãn họp của Ấn Độ là một bước thụt lùi, nói rằng họ vẫn duy trì cách hành xử từ lâu là gặp gỡ với các giới lãnh đạo ở Kashmir trước các cuộc thảo luận với Ấn Độ, họ có thể tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận mà họ cho là có ý nghĩa về vấn đề Kashmir. Bộ Quốc phòng Mỹ nói một chiến đấu cơ của Trung Quốc đã có hành động nguy hiểm chặn đầu một chiến đấu cơ Mỹ trên vùng không phận ngoài khơi bờ biển Trung Quốc. Phát ngôn viên của Ngũ Sắc Đài là chuẩn đô đốc John Kirby nói rằng máy bay của Trung Quốc đã vài lần tiến lại rất gần, chỉ cách phản lực cơ của Hải quân Mỹ khoảng 10 mét. Hôm thứ Sáu, ông Kirby nói chiếc máy bay của Trung Quốc đã lượn vòng gần chiếc máy bay P-8 Poseidon của Mỹ. Ông Kirby nói vụ việc xảy ra hôm thứ Ba tại vùng biển quốc tế, cách đảo Hải Nam 200 km về hướng đông.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Philippines sẽ rút hơn 400 binh sĩ đang phục vụ trong tư cách là nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ra khỏi cao nguyên Golang và Liberia giữa lúc đang gấp quan ngại về tình hình an ninh đang xấu đi ở Trung Đông và vụ bột phát bệnh Ebola ở châu Phi. Các giới chức Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay nói rằng hơn 332 binh sĩ Philippines ở cao nguyên Golang sẽ được triệu hồi về nước sau khi tour phục vụ của họ kết thúc vào tháng 10 và khoảng 115 binh sĩ khác tại Liberia sẽ hồi hương trong thời gian sớm nhất. Các giới chức y tế Nigeria cho biết virus Ebola ở nước này lần đầu tiên đã lây sang những người có tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân đầu tiên của nước này, mở rộng phạm vi của những người bị nhiễm bệnh. Diễn tiến này xảy ra khi Tổ chức Y tế Thế giới loan báo số tử vong vì dịch bệnh này tại Tây Phi đã tăng lên tới 1.427 người. Hôm thứ Sáu, WHO cho biết là có 2.615 ca được xác nhận là nhiễm Ebola ở Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Bộ trưởng Di trú Úc, ông Scott Morrison, nói Australia đề nghị tái định cư cho gần 4.500 người tị nạn từ Iraq và Syria. Từ Sydney, thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Phil Mercer gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Người cơ đốc giáo Iraq và những người khác thuộc giáo phái Yazidi sẽ được cấp các thị thực nhân đạo đặc biệt vào Australia. Canberra đã dành riêng 2.200 chỗ cho người tị nạn trốn tránh bạo lực ở Iraq và một con số tương tự cho những người từ Syria. Những người nộp đơn xin tị nạn sẽ phải qua các cuộc kiểm tra tiêu chuẩn về sức khỏe, an ninh và lý lịch trước khi được tái định cư. Bộ trưởng Di trú Scott Morrison nói các biện pháp kiểm soát biên giới gắt gao hơn cho phép Australia dành chỗ tị nạn cho một số người bị thất tán vì chiến sự ở Trung Đông. Chính phủ ở Canberra đã bố trí hải quân để ngăn chặn các tàu thuyền chở người xin tị nạn và từ chối tái định cư cho bất cứ ai đến trên các tàu thuyền phi pháp. Những người đến bằng tàu thuyền đang được chuyển từ các trại do Australia bảo trợ tại nước Cộng hòa Nauru nhỏ xíu ở Nam Thái Bình Dương và đảo Manus ở Papua New Guinea. Nhưng ông Ian Rintoul thuộc Tổ chức Liên minh Hành động Người Tị Nạn nói rằng đề nghị của chính phủ tái định cư người cơ đốc giáo và các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số từ Iraq và Syria là mơ hồ, được đưa ra vào lúc các đơn xin tị nạn và những người Iraq khác còn đang được đánh giá.
Có sự trái ngược rõ ràng với thái độ của chính phủ, và đó là họ có 700 đến 800 người từ Iraq hiện đang ở các trung tâm tạm giữ, sống vô định trong cộng đồng hay trong các trại tạm giam ngoài khơi như Nauru và đảo Manus mà họ không đề nghị giải quyết cách nào. Họ đã từ chối ngay cả những người Iraq đến bằng tàu thuyền được phép đoàn tụ gia đình. Do đó, đây là một đề nghị mang tính cách cực kỳ phân biệt khi vốn đã có quá nhiều người trong cộng đồng hoặc đang bị giam giữ ở Australia mà chính phủ không có biện pháp nào để giải quyết.
Năm ngoái, Australia đã cấp thị thực nhân đạo cho hơn 1.000 người từ Syria và hơn 2.000 người từ Iraq và gần 3.000 người từ Afghanistan. Những người tranh đấu cho người tị nạn nói rằng cam kết của Australia đối với các chương trình tái định cư toàn cầu đã đi giật lùi kể từ khi chính phủ bảo thủ lên nắm quyền hồi tháng 9 năm ngoái. Các số lượng nhận người tị nạn toàn bộ từ 20.000 xuống còn dưới 14.000.
Thưa quý vị, Ủy hội châu Âu đang tiến hành các biện pháp đặc biệt để giúp các nông gia trồng rau trái đang bị rúng động vì một lệnh cấm vận mới đối với Nga, với mục đích nhằm tránh một mức cung thặng dư tại các thị trường địa phương của châu Âu, vào lúc phương Tây và Nga đang lâm vào một cuộc chiến tranh kinh tế vì vụ khủng hoảng ở Ukraine. Thông tin viên Lisa Bryan tại Paris tường trình cho đài VOA, Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Wow,
quý vị cần đến một cái áo choàng dày để đi quanh nhà kho sâu thẳm của hãng xuất khẩu Thomas, cách phi trường Orly của Pháp ở Paris không xa. Những thùng format của Pháp đang được dàn hàng trong không gian lạnh băng ở mức 3 độ Bách Phân. Giám đốc Thomas Murder nói, các thùng format Camembert, Brie và Roquefort sắp được gửi đi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thị trường Mỹ, nhưng có một hai thùng lẻ loi nằm riêng một bên. Ông Murdoch nói, các thùng đó lẽ ra được gửi qua Nga hồi tháng 10. Nay, ông sẽ phải đi tìm khách hàng mới, và đó không phải là chuyện dễ. Trừ phi, mọi sự thay đổi đáng kể trong những tuần sắp tới, người Nga sẽ không được ăn format của Pháp trong nay mai, hoặc xúc xích của Đức hay lê của Bỉ nữa. Để trả đũa các lệnh cấm vận thương mại và đầu tư của châu Âu vì vụ khủng hoảng ở Ukraine, Moscow đã ra lệnh cấm trong một năm nhập các sản phẩm nông nghiệp chọn lọc. Đột nhiên, các nhà trồng trọt và xuất khẩu như ông Murdoch phải đối mặt với cảnh hàng hóa của mình tồn đọng trên các kệ hay hư thối trên cây mà không biết đưa đi đâu. Tại văn phòng, ông Murdoch đọc một email của một khách hàng Nga. Vì những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình, công ty đang chấm dứt hợp đồng với hãng xuất khẩu Thomas. Ông Murdoch nói, công nghiệp làm format của Pháp đã không nhận được thông báo chính thức nào về lệnh cấm vừa kể. Tin được giới truyền thông loan báo và khách hàng ký các văn kiện ngừng giao dịch vì một yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Về một vài phương diện, công ty của ông Murdoch may mắn. Lệnh cấm thực phẩm của Nga vừa được đưa ra ngay khi chuyến xe tải cuối mùa hè chở đầy format đã đến Moscow một cách an toàn. Nhưng công ty có thể thua lỗ từ 1 triệu đến 2 triệu rưỡi đô la trong năm nay. Các công ty khác chuẩn bị đối phó với những lỗ lã nặng nề hơn nhiều. Liên minh nông sản chính của châu Âu là Copa-Cogeca cho hay các thành viên của họ xuất khẩu khoảng 10% sản phẩm qua Nga, trị giá chừng 15 tỷ đô la mỗi năm. Sau đây là lời phát ngôn viên Amanda Chisley.
Giá của một số rau quả như ở Hà Lan sụt 90%, như nấm chẳng hạn. Các trái cây thì cũng sụt từ 30 đến 50%.
Ủy hội châu Âu nói họ đang dành 166 triệu đô la hỗ trợ khẩn cấp cho các loại thực phẩm dễ bị ảnh hưởng nhất như cà chua, táo và quả kiwi. Phát ngôn viên Roger Wade nói.
And the basic measures are for withdrawing product from the market.
Các biện pháp cơ bản là rút sản phẩm ra khỏi thị trường, đặc biệt để phân phối miễn phí. Nhưng còn có các biện pháp như thu hoạch non hay không thu hoạch, cơ bản là ngưng sản xuất rau quả trước khi chín cây. Làm như vậy đỡ tốn kém hơn. Vì thế, khái niệm của các biện pháp này là làm nhẹ bớt áp lực đối với các thị trường Âu Châu trong bối cảnh mất thị trường xuất khẩu mà chỉ biết trước một thời gian tương đối ngắn.
Bà Chisley của Liên minh Copa-Cogeca nói việc bù đắp như thế là đáng hoan nghênh nhưng không đi tới mức cần phải có.
Bởi vì đó là một cuộc khủng hoảng không có liên can gì đến chính các nhà sản xuất. Chúng tôi chỉ bị đẩy vào một tình huống chính trị. Vì thế chúng tôi sẽ bảo đảm được bù đắp càng nhiều càng tốt.
Những quốc gia như Đức, Ba Lan và Hà Lan dự kiến sẽ nằm trong số bị tác động nặng nhất của lệnh cấm. Tại Pháp, ông Daniel Corbel, người đứng đầu Hiệp hội Xuất khẩu Rau quả Quốc gia có tên là Anifel, nói công nghiệp lê, táo và mận sẽ vấp phải những vấn đề lớn nhất.
Chúng tôi gặp mọi thứ không may, nào là thời tiết, rồi cuộc khủng hoảng tài chính làm mất đi mãi lực của người tiêu thụ, cộng với vụ khủng hoảng Nga nữa. Tất cả các yếu tố tích tụ lại thì quả thực là điều hết sức khó khăn mới khắc phục được.
Các nhà sản xuất Pháp cũng gánh chịu một hậu quả phụ của lệnh cấm vận của Nga, tỉ như đào của Tây Ban Nha bán với giá hời tại các thị trường như thị trường này. Ông Corbel nói, công nghiệp nông sản này mai sẽ phát động một chiến dịch mua hàng nội hóa. Đó là một cuộc vận động mà nhà bán hàng Vincent Costas, người có một quầy bán tại chợ Allegri ở Paris, nói là vốn đã bắt đầu, và không phải chỉ vì Nga.
Beaucoup de produits français parce que les gens en demandent de plus en plus et donc du coup.
Ông Costas nói, ông đang bán rất nhiều sản phẩm của Pháp bởi vì đó là nhu cầu của khách hàng vì các lý do tài chính và sinh thái. Nhưng một số người mua bán được phỏng vấn ở chợ Allegri nói, giá cả và phẩm chất, chứ không phải tình đoàn kết của người Pháp, sẽ thúc đẩy sự lựa chọn của họ. Đó là trường hợp của ông Thomas. Ông Thomas nói, những gì xảy ra ở Nga sẽ không làm thay đổi thói quen của ông, khẩu vị vẫn đứng đầu. Tại hãng xuất khẩu Thomas, giám đốc Murdoch nay đi tìm những khách hàng mới cho format của ông. Nhưng công nghiệp làm format của Pháp đã quen với những vụ tranh chấp quốc tế trước đây. Năm 2009 chẳng hạn, chính phủ Hoa Kỳ áp dụng khoản thuế 300% đối với format Roquefort nhập khẩu trong khuôn khổ cuộc chiến tranh mậu dịch với châu Âu. Những người làm format Roquefort rất khôn ngoan, theo ông Murdoch. Họ giảm giá và người Mỹ sành điệu vẫn có format để ăn.
Thưa quý vị, đĩa CD thứ tư của ca nhạc sĩ Patti Sue đến từ bang Texas, When We're Gone, là một bộ sưu tập các bài hát đề cập tới những khó khăn trong cuộc sống mà tất cả chúng ta từng trải nghiệm. Một đời sống văn hóa của đài VOA kỳ này xin được dành để giới thiệu với quý vị Patti Sue, một nghệ sĩ Mỹ gốc Á, đã đến với sự nghiệp ca hát sau rất nhiều thách thức. Mời quý vị cùng theo dõi với Hoài Hương.
Lớn lên ở Spring, một khu ngoại ô của thành phố Houston, bang Texas, trở thành một ca sĩ hay nhạc sĩ không được ghi trên danh sách những mục tiêu cho tương lai mà Patti Sue nhắm tới. Không phải vì cô không thích trình diễn trên sân khấu, mà bởi vì ca hát không được coi là một nghề nghiệp nghiêm túc đối với một cô gái sinh ra tại Hoa Kỳ trong một gia đình Mỹ gốc Triều Tiên, với cả cha lẫn mẹ đều hành nghề bác sĩ. Cha mẹ của Patti đã tới định cư tại Hoa Kỳ một vài năm trước khi cô ra đời. Patti Sue tâm sự:
My parents were enough like the typical Korean parents that we did not feel like.
Cha mẹ tôi là một cặp vợ chồng Hàn Quốc điển hình, không khác với các phụ huynh Hàn Quốc khác. Ở chỗ, gia đình chúng tôi không bao giờ nghĩ tới rằng trở thành một nhạc sĩ là một nghề nghiệp. Cha mẹ tôi luôn luôn khuyến khích chúng tôi học hành chăm chỉ và muốn chúng tôi đạt toàn điểm A trong học bạ. Nhưng mặt khác, cha mẹ cũng khuyên anh chị em chúng tôi chớ chọn ngành y khoa để thành bác sĩ hay học luật để thành một luật sư chỉ vì muốn làm vừa lòng cha mẹ. Cha mẹ tôi khuyên rằng trong tất cả những lĩnh vực mà con cảm thấy thích thú muốn theo đuổi, hãy chọn một lĩnh vực cho sự nghiệp của mình. Bởi vì nếu không là một nghề mình yêu thích, đến khi cha mẹ qua đời, chúng ta sẽ oán hận cha mẹ. Đợi tới lúc đó thì đã quá muộn màng, không còn có thể theo đuổi những gì mình yêu thích.
Patti Sue đã chọn một con đường quanh co ngoằn ngoèo, rốt cuộc đã dẫn dắt cô đi vào sự nghiệp âm nhạc. Cô học Anh văn ở trường đại học vào năm 26 tuổi trong một chương trình hậu đại học. Patti Sue theo đuổi bằng thạc sĩ về tư vấn trước khi thực sự nghĩ một cách nghiêm túc đến việc trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Cô cho biết cô rất vui vì đã được cấp sách tới trường, dù cho cô chưa hoàn tất toàn bộ chương trình học vấn. Cô nói, thời gian học đại học đã dạy cho cô biết lắng nghe và đào sâu hơn nữa để cố gắng tìm ra những câu chuyện ở bên trong, tìm hiểu những nguyên nhân gốc rễ đã khiến cho người ta làm những gì mà họ làm. Patti Sue nói tiếp.
In college I was also an education minor and that was one of those things that you learn about there too is just.
Ở đại học tôi cũng theo học ngành sư phạm, đó là một trong những môn đã giúp tôi học hỏi rất nhiều điều. Bạn biết đấy, một đứa trẻ bước vào lớp học có thể nói là một đứa học trò hay phá phách. Thay vì chỉ xử lý hành vi của nó, chúng ta phải tự nhắc nhở rằng thường thì đằng sau hành vi đó có một câu chuyện mà ta không hay biết. Có thể có điều gì đó xảy ra trong gia đình của đứa trẻ, có điều gì đó đã xảy ra trên sân chơi, hay có thể đó là một vấn đề về sức khỏe. Mỗi một người mà chúng ta được gặp đều mang theo trong lòng những câu chuyện thầm kín. Có những vết thương chưa lành hay những câu chuyện đau lòng mà có thể bạn không phải là người được nghe, nhưng câu chuyện vẫn còn đó.
Patti Sue sáng tác nhạc phẩm đầu tiên của cô vào năm 1984 và phát hành đĩa CD đầu tiên một năm sau đó. Không lâu sau đó, cô đã thắng một giải thi sáng tác có uy tín và đã trình diễn tại các lễ hội và các câu lạc bộ không chỉ trên khắp nước Mỹ mà còn ở Canada và ở châu Âu. Patti cho rằng nhờ sinh sống ở Austin, cái nôi âm nhạc của Mỹ ở bang Texas đã giúp cho cô học hỏi kinh nghiệm và tiến bộ nhanh chóng. Cô nói tiếp.
People taught me how to write press releases, how to do publicity, how to book shows.
Nhiều người đã dạy tôi cách làm thế nào để viết một thông cáo báo chí, làm thế nào để quảng cáo, dàn xếp các buổi trình diễn. Với những người khác, tôi học hỏi được nghệ thuật biểu diễn để nâng cao kỹ năng của mình.
Patti nói lối học hỏi của cô không nhất thiết là cắp sách tới trường để nghe những lời giảng dạy, mà là học hỏi qua việc quan sát và theo dõi những gì xảy ra ở chung quanh. Cô nói chung quanh mình có những người thành công tốt đẹp và những người không mấy thành công. Quan sát họ để học hỏi là một cơ hội giáo dục tuyệt vời. Giờ đây, Betty Sue đã có điều kiện để đền đáp sự hào phóng đó và sẵn sàng hướng dẫn các nhạc sĩ mới tập tễnh vào nghề. Cô giới thiệu những nhạc phẩm của họ với các ca sĩ khác, cho họ những lời khuyên về những tài liệu để quảng cáo, để cho nhiều người biết đến họ hơn và giúp họ thiết kế trang mạng cá nhân. Betty Sue cho biết tiếp.
I mean, I guess there are now resources online or in books or in seminars or workshops.
Tôi đoán là hiện nay có rất nhiều tài liệu trên mạng, hay trong những quyển sách, hay cả các hội thảo, nơi mà mọi người có thể học hỏi những kinh nghiệm làm việc. Nhưng tôi không nghĩ rằng những người tìm cách theo đuổi giấc mơ của mình phải chi ra hàng ngàn đô la để học những kỹ năng cần thiết để thăng tiến sự nghiệp của họ.
Khi đĩa CD đầu tiên của Betty Sue xuất hiện, nhiều người chú ý đến sự kiện. Thật là khó tìm được một phụ nữ Mỹ gốc Á cất tiếng ca trên sân khấu tại một lễ hội dân gian. Ngày nay, với 4 dĩa solo và một số nhạc phẩm hợp tác cùng các nghệ sĩ khác, những nhà phê bình khen ngợi giọng ca tuyệt vời và khả năng sáng tác nhạc của cô. Một dấu hiệu rõ rệt cho thấy là với tài năng của mình, Betty Sue đã đi vào làng âm nhạc dòng chính. Promises from older days, pictures tucked between poems with faces they can't name, tokens of love in pockets and boxes, a ring you never threw away, a turquoise pin. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một số xe tải trong đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga gồm hơn 220 chiếc đã tiến vào lãnh thổ Ukraine hôm thứ Sáu, giờ đã về tới biên giới và đang chuẩn bị băng biên giới trở lại vào lãnh thổ nước Nga. Hôm thứ Sáu, các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng sự di chuyển của đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo vào Ukraine mà không được phép của Kiev là một hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ukraine của Nga. Các giới chức Palestine nói một cuộc không kích do Israel thực hiện đã đánh trúng một căn nhà ở trung tâm Gaza, giết chết 5 người trong một gia đình. Pháp tân xã tường trình rằng các bác sĩ tại bệnh viện Al-Aqsa cho biết là các nạn nhân gồm có người cha 28 tuổi, người vợ 26 tuổi, hai bé trai 3 và 4 tuổi, và một người cô ở bên chồng 45 tuổi. Liên Hiệp Quốc nói từ khi bạo lực bùng nổ hôm 8 tháng 7, có hơn 2.090 người Palestine bị giết chết, trong số này có 500 trẻ em.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.